nhằm mục đích quảng bá giáo lý đại đồng của Cao Đài Đại Đạo. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và quý bạn những bài thánh giáo sưu tập của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn, cùng các đấng thiêng liêng Phật, Tiên, Thánh, Thần đã giáng cơ tha thiết dạy bảo tận tường lý đạo cao siêu màu nhiệm để giúp chúng ta tu hành tìm đường giải thoát kiếp trần ai tục lụy, giả tạm vô thường này. Hy vọng những âm ba truyền cảm sẽ như những ngọn đuốc quang minh, soi đường đưa hành giả qua bể khổ trần mà khỏi lo sợ đắm. Vào tuất thời ngày 20 tháng Giêng Đinh Mùi, nhằm ngày 28 tháng 2 1967, tại Thiên Lý Đàn, Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy: phiền não là nguồn cội Bồ Đề.
Hồng trần là cõi tạm rồi đi, hỡi các con ơi, có xa gì sớm biết linh căn hồi cửu vốn, ngàn thu an hưởng cõi diêu trì.
Vô cực từ tôn Diêu Trì Kim Mẫu, mẹ linh hồn các con, mừng các con nam nữ. Mẹ đến trần gian giờ này để dạy dỗ, khuyến nhủ các con trên đường tu công lập quả. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa đàn tiền nghe mẹ phân qua. Tam kỳ phổ độ đại đạo hoằng dương chánh pháp để phục hưng thời mạt pháp, hầu lập thánh đức thượng nguyên. Đang giữa thời biến thiên hỗn độn, các con là những nguyên nhân từ thượng giới gieo rải đến hồng trần. Khi nảy mầm đơm tược để kết quả một nguyên nhân nơi cõi thế gian, thay quyền tạo hóa. Nhưng con ơi, vì thế gian là cõi hồng trần mà các con mang lấy phàm thân nhục thể, đã vượt qua bao nhiêu kiếp luân hồi chuyển hóa, sau bức màn vô minh, rồi các con lại tiến hóa trên dạng nẻo hồng trần vật chất. Nên chi luân hồi 12, cõi thế gian này đã biến thành ra dục hải, quả sơn, mà con cái của mẹ lại phải chịu trong cảnh lặn hụp bôn đào. Ôi! Có được bao nhiêu đứa còn giữ bổn nguyên chân tánh để thoát qua ngày long qua đại hội hầu gặp gỡ quần tiên. Mẹ vẫn biết hiện thời các con là những đứa con biết thức tỉnh, biết tầm tu, biết quay về chánh đạo. Dầu sao các con cũng còn bảo vệ được tánh hồn nhiên của Thượng Đế phát ban để sống chung trong tình nhân loại. Phận sự các con ngày nay Thượng Đế đã đem đến ban cho các con, và Thiên Liên đã tiếp xúc giúp đỡ trên mọi việc tu thân hành đạo của các con. Đây không phải là riêng cho các con mà thôi, và cũng sẽ cho toàn cả thế gian, bất cứ dân tộc nào, nhân sinh nào, hễ biết giác ngộ hãy tìm hiểu giáo lý đại đạo, tức là đem lại cuộc ổn định thế gian và về đến mục đích tối cao chân lý của Thượng Đế Chí Tôn. Sở dĩ ngày nay các con đặt mình trong nhiệm vụ mà bao nhiêu điều nghi vấn sẽ đến với con, là vì đức háo sanh tạo hóa vô cực vô biên đã vận dụng quyền phép nhiệm màu, mong sao cải tạo được nhân tâm hầu tránh xa dục vọng, để cho phong thuận võ hòa, càng khôn an tịnh. Con ơi, hột thóc là bao lớn mà có thể mọc trở thành muôn triệu để dưỡng nuôi sự sống của muôn loại. Việc làm của các con ngày hôm nay cũng thế. Các con đừng ở non tầng mà nghĩ đến núi sở rồi uể oải nản lòng. Cũng đừng vì những chi tiết nhỏ nhặt thường tình trên thế gian của giới hạ lưu hằng dung dưỡng mà phá hoại đại chí đại cuộc ở tương lai. Các con không nên từ chối bất cứ trách nhiệm nhỏ lớn nào, thấy có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, nhân loại. Được như thế, mẹ tin rằng các con sẽ đông đủ dưới bàn tay từ mẫu đang đưa đến thế gian dìu dẫn, nâng đỡ, hộ trì các con từ điểm một. Con ơi!
Đời khổ sao con chẳng khổ chung, muốn qua cảnh khổ hiệp nhau cùng. Chớ phân lối rẽ trong danh dự, rồi bỏ ngôi sư cảnh lạnh lùng.
Các con có biết chăng, mẹ vì tình vô cực nên đến giờ này để dạy các con. Đời không chi là tuyệt đối, chỉ có chân lý là tuyệt đối mà thôi. Trên đường chánh đạo vẫn là đại đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi đại đạo, đừng để bao nhiêu vật dục kéo lôi trì níu, con đi đi mãi chẳng trở về, để đến cuối cùng trong bước trầm luân đọa lạc. Nơi đây mẹ nhìn tất cả nam nữ con của mẹ đều có căn cơ đạo đức, mẹ rất vui. Chỉ còn mong sao các con vừa sáng suốt, lại càng phải sáng suốt, vừa tiến bộ lại cần phải tinh tiến thêm lên, để kịp thời ứng phó với mọi hoàn cảnh hiện hữu và sắp đến. Giờ này các con được nghe lời mẹ dạy, các con có nghĩ rằng cũng trong giờ này bao nhiêu linh hồn đang chìm đắm trong chiến quả thiên tai, đang chịu luật đào thải, đang lẫn lộn trong mọi cảnh hỗn độn của thế gian, mong tìm một lời an ủi, một tiếng dịu hiền, một sự nâng đỡ, dầu đáng tin cậy hay không đáng cũng vẫn mong. Các con được hạnh phúc, cái hạnh phúc đã giúp các con rất nhiều trong cuộc sống còn của các con, thì các con cần nên ý thức để vươn mình lên chỗ sáng suốt, khoác bức vô minh, hưởng bầu không khí thiên nhiên để lập định căn nguyên chân tánh, cho đến ngày về cùng đấng Thượng Đế Chí Tôn. Hỡi các con mẹ, lời nói trên điển bút linh cơ thể hiện lòng từ mẫu bao la vũ trụ đối với tất cả vạn vật trong thế gian, và cũng đối với từ con trong đàn tiền, để các con hiểu thêm về đạo. Các con nghe lời dạy, các con có thể tưởng tượng một bà mẹ hiền đang đứng trước các con để che chở, dỗ về các con trong khi áp lực của thường tình hoặc nhỏ hay lớn, hoặc ít hay nhiều, để mát mẻ dịu dàng và xóa hết những điều ấy hay trừ hẳn đi, tự khắc con sẽ được hưởng một tình thương không bờ bến. Và các con không còn thấy thế gian là miếng đất phiền não nữa, mà con phải nhận nhiệm vụ nhân sanh trong nhân sanh, một tiểu linh quang trong đại linh quang. Chừng đó các con sẽ thấy các đấng chân sư hằng đến với các con, và các con không còn xa Thượng Đế Chí Tôn hay tình thương vô cực nữa. Mẹ khuyên các con nên nhớ, muốn dung cội bồ đề phải nhân trong miếng đất phiền não mà dung. Nếu vì miếng đất phiền não con không dung được cội bồ đề, tất nhiên con phải chịu trong luật luân hồi chuyển kiếp. Thì ra tâm sự của mỗi đứa hôm nay mẹ đã chỉ dạy rõ ràng. Mỗi con cần phải xem mà hiểu để khỏi lầm lạc nơi cõi vô thường, hầu thoát dòng trần tục. Lên cảnh thiên đường, các con sẽ thấy sự quyền bí của vũ trụ ngày nay trở lại hồi mới khai thiên tịch địa, chẳng phải là khó khăn đâu.
Mẹ khuyên tất cả các con hiền, học đạo phải tầm đến bổn nguyên, chớ để lòng phàm còn nổi dậy, lạc đường mất lối uổng cơ duyên. Cơ duyên trước đã định rồi, biết lo tu niệm được ngồi tòa sen. Kìa thấy cuộc như đèn trước gió, nọ chúng sanh cá rõ chim lòng. Bao nhiêu cảnh khổ trần hồng đã từng diễn biến trong dòng thế nhân. Mỗi con đều riêng phần dành sẵn, điểm linh quang xưa đặng phát ban. Từ trên thượng đế ngọc hoàng, rải gieo lập thế tạo đoan vàng lồi. Cõi nam ban ngày nay hữu phúc, giống tiên rồng mấy chục năm qua. Đảo trời mở rộng gần xa, nấc thang tiến qua con ta hành trình. Dầu vạn loài cũng tình tạo quá, dầu muôn dòng biển cả lưu thông. Từ tiểu vị lập đại đồng, từ không qua có, có không nhiệm màu. Nay các con đến chầu bên mẹ, mẹ ân ban mỗi trẻ hồng ân. Tâm tư gác bỏ bụi trần, tấm gương minh cảnh lần lần soi vào. Để thấy con thiên tàu thuở nọ, cõi hư không một ngõ ra vào. Vì chân sứ mạng phó trao, đến trần lập vị chợ nào trầm luân. Mỗi sứ mạng, mỗi phần, mỗi con đều một ngõ liễu lo. Biển trần một bát nhã đồ, vạn linh muôn nẻo lần dò bên xưa. Dầu sớm tối chiều trưa chớ quản, dầu thân con nhẹ nặng gian lao. Hệ sanh trong lục ba đào, phải cam gánh lấy phong cao đổi thay. Mẹ nhớ nhắc nhở nam tài nữ liệt. Hỡi con ơi, muôn việc đều do quả công sắp sẵn một lò, muôn hình dạng trạng quanh có thằng dùng. Con giữ đảng chánh trung duy nhất, sẽ tỉnh lòng thấy được mẫu nghi. Luôn luôn dưỡng dục hổ trì, cho toàn con cái được về vị xương. Trước những cảnh sống thừa ảm đạm, nơi lòng con thiện cảm phát sanh. Nghiêm dây gánh đảo nhọc nhằn, dưới tay từ màu ân lành rưỡi trang. Con nam phải giữ hàng nam tử, phận mày râu xử sự nghiêm minh. Đừng cho những thói thường tình lâm lê quyến rũ rập rình khen chê. Phần nữ phái trăm bề khổ cực, kiếp quần thoa sớm chật trước chồng. Con ôi học lấy đạo màu, thoát qua cái kiếp giả giàu phong dân. Dầu nam nữ đồng phần trách nhiệm, gặp thời cơ ráng chuyển đầu công. Dặn con nhớ để lòng, chờ ngày kết quả trùng phùng đoàn viên.
Mẹ rất vui được gửi gắm các con những lời hôm nay, để mỗi đứa đều soi xét nơi lòng mình hầu trở về với cõi nhất nguyên chủ tể. Mẹ ban ơn lành cho tất cả các con nam nữ đàn tiền. Các con hãy nhận hồng ân của mẹ hôm nay, để ngày mai trở về cùng Chí Tôn Thượng Đế. Tiếp theo, vào rằm tháng Giêng Đinh Tỵ, nhằm ngày 4 tháng 3 1977, Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy, muốn hưởng đời thánh đức thì phải có thánh tâm.
Một bầu che chở khắp quần linh, xuân hạ thu đông cũng một tình. Tạo hóa vận hành cơ nhật nguyệt, trang hòa mưa móc khắp nguồn sinh.
Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh cao đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy các con, thầy mừng các con nam nữ. Hôm nay thầy giáng trần để ban ơn cho các con. Mỗi con đều phải chí thành thọ hưởng hồng ân, để vững vàng tâm trí tu thân học đạo độ đời. Năm xưa, thầy vì tâm đạo chí thành của các con, nên chọn ngày Thiên Quang Tứ Phước thành lập văn phòng cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo, để các con có cơ hội bồi công lập đức, lần lên thượng thừa phụng hành thiên đạo, hiệp cùng thần thánh tạo đời thánh đức cho vạn linh. Nay được 12 năm, các con vừa công phu tu luyện, vừa hiến dâng cho thầy, cho nhân sanh một phần nào tâm huyết, và không quên xây dựng sứ mạng tiếp nối. Đó là một công quả xứng đáng trong hàng đại thừa thiên đạo vậy. Ngày mai các con bắt đầu một niên trình mới nữa, thầy nhìn thấy các con chưa đủ thần thông pháp nhiệm để dung xới thân xác, nên bị thời gian coi theo luật hữu hình hữu hoại. Tuy nhiên đoạn đường sau cuối là đoạn đường quan trọng nhất của một kiếp người. Tỉnh hay mê, siêu hay đọa, sứ mạng có hoàn thành hay không cũng chỉ giờ phút kết chung đó vậy. Thầy mượn sở dụng thánh đức ngày xưa mà nhắc nhở ngày nay. Các con muốn có một cõi đời thánh đức thì phải có thánh tâm. Chỉ có thánh tâm mới biết thương yêu nhân loại. Người lãnh đạo thương dân mình như thương con đỏ, xem cái khổ của dân như chính mình khổ, cái vui của thiên hạ như cái vui của mình có. Dân tựa vào sự thương yêu đó mà sống trong cảnh an lạc thái bình. Thánh tâm làm nên dương đạo, thánh tâm hay dương đạo đều có ở lòng mọi người, lòng các con. Nếu có được hay chưa thì cớ biến diễn thiên địa tuần hoàn châu nhi rồi phục thủy. Cõi đời an lạc lâu hay mau, đều tùy theo lòng giác ngộ của vạn linh. Biết thế, các con hãy thương yêu, dìu dắt nâng đỡ nhau trên đường đại đạo. Thầy có dạy, các con không thương được kẻ ghét con thì không gần được thầy. Các con muốn gần thầy, hiệp cùng thầy thì bỏ lòng thương ghét, lách nẻo thị phi, đoạn dứt nhân quả. Bao nhiêu đó làm cho tánh đạo các con sáng ngời, các con sẽ hóa giải mọi khó khăn khổ não để hiệp cùng thầy. Con ơi, trên đời không có đau khổ nào bằng tay tự chặt lấy tay, mình tự hủy diệt lấy mình. Muốn tránh nỗi khổ đó, các con hãy học lòng tạo hóa bao la vô biên vô lượng mà ở đời. Từ ngôn ngữ, hành động, tư tưởng, cố tránh được quen nghiệt, sự thưởng phạt đã có luật nhân quả thừa trừ chí công vô tư. Các con đừng dại dột gây thêm nhân, tạo thêm nghiệp nữa. Các con hàng thiên ân trong đại đạo hãy cố dốc chí làm nên gương mẫu của sự thương yêu, thì quyền pháp đại đạo mới trọn tay thực hiện được. Cộng với công phu tu luyện của các con, đó là tố chứng của kết quả sau cùng trong trường tiến hóa của các con.
Con có thánh tâm sẽ có thầy. Thầy là cha cả của Đông Tây. Tây Đông giàu biết hay không biết, thì đức hảo sanh cũng thể này.
Thầy sẽ cho giáo tông đến dẫn dắt các con phần hành sự niên trình mới. Các con thành tâm tiếp điển, thầy ban ơn lành chung tất cả các con. Sau đây, Đức Lý Thái Bạch dạy về sự tu tiến trong đường lối của cơ quan. Giáo tông đại đạo Thái Bạch Kim Tinh chào chư thiên ân nam nữ, mừng chư hiền đệ hiền muội. Chư hiền đệ hiền muội, trong niên trình mới này bần đạo muốn lưu ý chư hiền về sự tu tiến trong đường lối của cơ quan. Người tu hành vào hàng đại thừa chấp trì quyền pháp để thực hiện sứ mạng thiêng liêng, thì luôn luôn phải tu tánh luyện mạng cho thuần thục chân chất, phải giữ lòng thanh tịnh như như, dầu đứng trước muôn ngàn ngoại cảnh đổi thay cũng đừng để lòng phải xao động, luôn luôn diệt trừ phiền não, chấp trước để không vui, không buồn, không nhân, không ngã, không bạn, không thù, không tà, không chánh, không thị phi, không ân oán, tóm lại là niệm lữ giai dông, giảng duyên đốn tuyệt, dầu danh lợi trước mắt, quyền uy trong tay cũng vẫn xem như bọt bóng đầu gành, mây bay đỉnh núi. Tuy nhiên người tu hành còn có bổn phận di nhân, nếu rộng ra thì vũ trụ là nhà, nhân loại là anh em, mà tình là non sông cây cỏ, thâu hẹp lại là gia đình, xã hội, dân tộc. Đến lúc cần thiết cũng đỡ vạt nâng thành cứu dân cứu nước như vạn hạnh thiền sư đời Lý, phù dân quốc sư thời Trần trong lịch sử nước nhà của chư đệ muội. Những vị ấy giúp đời mà không nhân ngã, không danh lợi, khi xong việc cũng hài cỏ gậy tre ung dung tiêu sái, nào có bận bã chi đâu. Chưa để mũi chưa được phong độ đó, nhưng phải có phần nào để xứng đáng là bậc thiên ân thế thiên hoằng quá. Sau đây, vào rằm tháng 2 Đinh Tỵ, nhằm ngày 3 tháng 4 1977, Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy luật cảm ứng và ánh sáng tâm đăng.
Diêu Trì tạm gọi sạch chân linh, Kim Mẫu là tâm rạng giữ gìn, vô cực pháp thân cùng nhãn tạng, từ tôn vốn ở chỗ lòng tin.
Mẹ linh hồn các con nam nữ, mẹ mừng các con. Các con ơi, trước tấm lòng chân thành thương thầy mến đạo, ẩn nhẫn khắc phục nội tâm cố gắng lập công bồi đức của các con trong một năm qua. Hôm nay các con xa gần đã quy tụ về đây dưới mái thánh đường. Mẹ cho giáo tâm đến dạy các con về phần hành sự, rồi mẹ sẽ đến ban ơn cho các con vui. Các con ơi, đời người một kiếp sống, các con tưởng rằng trăm năm lâu lắc, nhưng từ đầu xanh cho đến tóc bạc, từ mắt sáng đến mờ, từ tỏ tai đến lãng, từ sức mạnh thủ túc có thể vượt núi trèo non, băng rừng lướt bụi cho đến lưng mỏi gối trùng, chân đi không vững chẳng có mấy hồi. Con thử bình tâm ôn lại trong chớp nhoáng, sẽ nhớ rằng mới ngày nào ôm cặp đến trường học thi văn chương chữ nghĩa, rồi lớn lên, rồi thành gia thất, rồi làm cha mẹ, rồi làm ông bà. Thời gian đó qua rất mau, và những chuỗi ngày còn lại cũng chẳng phải chậm đâu con. Với mảnh thân nhục thể, bao nhiêu nhu cầu vật chất đòi hỏi, các con sáng tối tạo tần, tháng năm bon chen dình dụm lo thiếu đủ, lo phải quấy, lo thủ tục giảng lai, và bao nhiêu cái lo khác nữa làm cho con không có ngày giờ để kiểm điểm, hoặc nhớ rằng tuổi đời đã đi qua, và đi qua mãi mãi không chờ các con. Mảnh thân sanh nắm no an ổn ai dám gọi vẹn toàn, mãn bận rộn rủi mai, mãn đa đoan phải trái, làm các con quay quần trong cái ăn, cái ở, cái mặc, còn có thì giờ đâu để nghĩ đến phần tâm linh tu tập giác ngộ để trao dồi tỉnh luyện, cho mẫn tuệ thuần lương, cho minh linh khiết tịnh. Các con ơi, phần đầu về kiếp sống các con tưởng đó là quan trọng, nhưng có về đâu phần sau mới là tối quan trọng. Các con có trở bước về nguồn được hay không? Các con có hoàn nguyên phản bổn được hay không? các con có trở về ngôi xưa vị cũ để mẫu tử trùng quan được hay không? Đó là phần tối quan trọng. Còn thân xác phàm tục của các con, dầu muốn dầu không rồi một thời gian cũng phải rã tan trở về cho tứ đại. Mẹ đã dạy các con khá nhiều trong mấy mươi năm, các đấng thiên liêng cũng đã dạy các con khá nhiều trong mấy mươi năm rồi. Giờ thì mẹ nhắc lại sơ sơ một vài điểm chánh có liên hệ đến kiếp nhân sinh và về tâm linh của các con. Chỉ còn có một việc là các con có ý thức được hay chăng, hoặc đã có ý thức nhưng có chịu học hành hay không, hoặc đã có ý thức có chịu hành, nhưng các con có cương quyết dứt khoát để thực tu thực chứng hay không? Đó là điều đáng kể. Tuổi đời không cho phép các con chần chờ do dự, sức khỏe không cho phép các con thí nghiệm giữa nhân thân và tâm linh, hoàn cảnh không cho phép các con dễ vui hoặc tu theo tài tử. Các con ơi, hôm nay các con cử hành lễ kỷ niệm Thái Thượng Lão Quân, nhưng các con đã học được gì và thực hành được gì tinh hoa của Thái Thượng Lão Quân và đời sống nhân sanh cùng tâm linh của các con? Không để các con do dự trả lời biện bạch, mẹ nói mau cho các con biết, một trong những tinh hoa của Thái Thượng Lão Quân hay Lão Tử, đó là luật cảm ứng. Chỉ hai chữ cảm ứng này thôi, nhưng nó không phải giản dị như các con hằng tưởng, hằng định nghĩa và hằng giảng dạy cho huynh đệ tỷ muội các con thường nghe trong các buổi giảng. Các con hằng định nghĩa rằng, hễ mình có cảm cùng trời, cùng thần minh, thì thần minh sẽ ứng lại, chỉ giản dị trong phạm vi cầu nguyện hoặc thanh thiền tịnh định thế thôi. Vậy để đánh dấu trung thực và xác đáng đầy đủ ý nghĩa của ngày lễ này, mẹ dạy các con hiểu nghĩa thêm về hai chữ cảm ứng, nói đúng hơn là luật cảm ứng. Cái vỏ ống quẹt đựng một số viên quẹt, nếu con để yên một chỗ, dầu muôn đời cũng không làm sao lóe lên đúng lửa. Dòng điện trong tòa nhà trang trí đầy đủ tiện nghi các dụng cụ về điện. Nếu các con không dụng công sử dụng thì bao giờ mới thấy được hiệu năng của điện? Về vật dụng của người thợ hồ như xi măng, cát, vôi, nước, đá có sẵn, nếu con không dụng công hòa hợp làm sao có được bã hồ sử dụng đúng tỷ lệ chất liệu của nó? Trong khoảng không gian đang có âm thanh và hình ảnh của đài truyền thanh, truyền hình phát ra, nếu các con không dụng công mở máy thu thanh thu hình, làm sao các con thưởng thức được những âm thanh hình ảnh đó? Ơn trời đang trùng phùng bủa nhăn trong đức háo sanh bao trùm vạn vật, nhưng nếu các con không dụng công tiếp nhận đúng mức thì e cũng chẳng ích chi. Bộ máy nhân thân của các con do ngũ hành âm dương tạo dựng, nếu các con biết sử dụng vận hành thì bộ máy sẽ tinh vi tạo tiên tác Phật. Nếu các con không biết sử dụng nó, thì các con khó thoát khỏi luật vô thường thành trụ hoại không trong dòng luân hồi sanh tử mãi mãi. Trái chín đang có trên cây, con phải dụng công hái bẻ mới có mà ăn, chứ không phải hạ miệng trông chờ trái rụng. Sự tu hành trong luật cảm ứng cũng vậy đó các con, tuy không ai đặt điều kiện, nhưng luật cảm ứng tự nhiên vẫn có hai chiều. Mẹ đang cử một vài thí dụ để các con rộng đường suy nghiệm. Sau đây mẹ dạy chung các con thêm một ý đạo nữa, để các con trở về nghiền ngẫm làm hành trang trên bước đường tu học. Đó là ngọn đèn từ huệ hay ánh sáng tâm đăng cũng thế. Đó là bí quyết tu hành của kỳ ba đại ân xá. Ánh sáng vị tha rọi sáng lòng ích kỷ, ánh sáng bác ái sẽ rọi sáng bóng tối hẹp hòi, ánh sáng tình thương sẽ phá tan màn đêm u tối, ánh sáng từ bi sẽ dẫn lối cứu khổ của cuộc đời, ánh sáng công phu sẽ phá tan màn lưới vô minh, ánh sáng công quả sẽ chan hòa tánh hẹp hòi bon chen ích kỷ. Ánh sáng phúc đức sẽ tiêu rỗi nghiệp chướng tiền khiên. Ánh sáng nhân hòa sẽ phá tan phái phe kỳ thị mà các con trong hàng thiên ân hướng đạo, cho đến hàng tín hữu môn sanh, mỗi mỗi con đều có ánh sáng thiên lương thiên phú. Từ lâu vì bị nhân dục lấp che, phàm ngã phủ mờ, làm cho các con tối tâm trên bước đời hoạn lộ. Nay tam kỳ phổ độ, trời hé mái thiên cơ vạch đường chỉ lối cho tu, ráng tập luyện công trình, công quả, công phu, thì chắc chắn một kiếp sẽ được thành công đắc quả. Một niệm lành sẽ phá tan muôn nghiệp dữ, đó là lời giải chốt mẹ nhắc cho con tạc giả ghi lòng để mà tu, mà tiến, mà đắc thành. Đừng vọng tâm nghe thầy hay sư lạ, rồi chạy quẩn chạy quanh khó thoát khỏi lưới bàn môn tả đạo nghe các con. Sau cùng, mẹ ban ơn toàn cả các con trong hiện diện về dự lễ hôm nay. Mẹ đã ban ơn điển trong các lễ phẩm cùng bầu bạch thủy trên thiên bàn. Khi xả đàn, các con hãy chia nhau mà dùng trong tình thương của mẹ. Nhớ đừng để sót một đứa nào từ trong đến ngoài, cho đến phòng trù giữ hành lý, cũng đều được thọ hưởng tình thương của mẹ.
Ân điển mẹ ban đã ngập tràn, chia nhau thọ hưởng đức trời ban. Tình thương dìu dắt nhau tu học, đừng có riêng tay phải lạc đàn. Ơn lành mẹ đã rưới chan, cho con nam nữ hầu đàn hưởng chung. Dạ từ con trẻ đàn trung, thế gian tu niệm thiên cung mẹ về.
Tiếp theo, vào đêm chín rạng 10 tháng 5 Đinh Tỵ, nhằm ngày 25 tháng 6 1977, tại Vĩnh Nguyên Tự, Tiên Huynh Ngọc Lịch Nguyệt dạy sơ thiền tâm pháp.
Ngọc kinh mở rộng đời nguyên nhân, lịch lãm đừng cho đỏ cõi trần. Nguyệt chiếu viên minh hoàng bổn giác, tiên huynh chào khắp bản thiên ân.
Ngọc Lịch Nguyệt chào chư hiền đệ hiền muội, chư tịnh viên nam nữ. Chư đệ muội mới bước vào đại thừa thiên đạo, bần đạo với tư cách một đàn anh trong hàng tiền bối đến chào mừng và thăm hỏi, cùng góp một vài lý đạo trên bước sơ cơ. Này chư đệ muội, sơ thiền tâm pháp là bước đầu quan trọng trong thiên đạo đại thừa. Người hành giả phải có một tâm chí thành cầu tu chánh pháp, giải thoát trầm luân, phụng hành thiên đạo. Chỉ điều trước nhất là hành giả phải nhận xét sự chân giả của cuộc đời. Những gì vật chất hữu hình ảo ảnh phù vân có tạm mượn, cũng chỉ 100 năm là nhiều rồi hoại diệt, mà có mấy ai đến hàng trăm tuổi, giàu có chăng nữa thì cũng chỉ là một cụ già lủng củng, tóc bạc da mồi, chân run tay yếu, sống thừa với xác cằn cỗi già nua, trọng nghiệp đeo đẳng dày dò. Dầu đông con cháu cũng chỉ một mình chịu, một mình mang, ngẩn ngơ sớm tối. Đó là chưa kể đến những người mang trọng nghiệp bệnh tật hiểm nghèo. Dầu đang ở trong mỏ bạc hầm vàng, họ hàng đông đảo, nhưng so với người cô độc xác xơ xó chợ gầm cầu thì nỗi khổ đau về thể xác nào có khác chi đâu. Đó chỉ luận về nhân thân, bần đảo chưa bàn đến đen trắng, dinh nhục, ấm lạnh đổi thay của tình đời thế sự. Ôi, Dương Hầu khanh tướng, bậc cái thế anh hùng tài ba xuất chúng cũng không thoát dòng tứ khổ, thoát nẻo vô thường. Nếu kiếp con người cũng chỉ có như vậy, hưởng thụ bao nhiêu mà phải bị khổ đau đến giờ phút cuối, thì câu duy nhân nan đắc có nghĩa gì đâu. Phật tiên chứng ngộ hiền thánh không làm, quả thật duy nhân nan đắc từ muôn ức kiếp tiến hóa làm người. Trong thể xác hữu hạn này còn có một cái sống bất hoại trường tồn. Từ muôn ức kiếp đã phải trải qua bao nhiêu đoạn đường ô trượt, thay đổi bao nhiêu tánh danh, thể xác mà cũng vẫn còn. Chính cái bất hoại đó hiện có ở trong con người thiên hạ tối linh. Vì thiên hạ tối linh nên thánh xưa mới nói di nhân nan đắc. Chư đệ muội hẳn đã biết cái bất hoại này là cái gì rồi. Đó là thần khí, là sự sống, là tánh mạng của chư đệ muội đó. Người sống trong thần khí như cá trong nước, hễ nước cạn thì cá khô, thần tán thì khí tuyệt. Nếu khí tuyệt thì thân thể sao còn? Mảnh thân này từ đất, nước, gió, lửa mà hợp thành. Khi chủ sử là thần khí, dịch hành kết hợp tinh cha huyết mẹ mà thành hình hài đỉnh ngộ đẹp tươi. Đến khi chủ sử rời xa thì tứ đại lại trả về cho tứ đại. Có nhận rõ chân giả mới biết giữ gìn và trọng dụng. Những bậc tiên Phật thánh hiền trong thiên hạ đều là con người biết tái giả luyện chân để trở thành thế tôn muôn thuở. Tại sao người không làm được như vậy? Người không làm được vì người còn tham mê danh lợi phù phiếm bên ngoài mà quên cái tánh mạng bên trong, ôm chầm lấy cái giả, suốt đời nô lệ nó mà không biết trọng dụng nó, trao chuốt nó. Mà có biết đâu chính ta phải khổ đau trong tấm sơn mài danh vị lợi quyền, miếng ăn chỗ ở cũng vì nó. Có nhận biết rõ như thế hành giả mới không mê mờ trọng giả khinh chơn. Giả cũng là người, là phương tiện, nhưng cái hữu hạn sẽ trả về cho hữu hạn. Chơn là cái gì không hoại diệt, nên gìn giữ trao luyện nó để diệu dụng trường tồn. Như thế mới xứng đáng là người thọ mệnh trời, mang ơn cúc dục cù lao của cha mẹ, và hành giả có nhận rõ mục đích thiên đạo đại thừa mới quyết tâm tham cầu đạo pháp bất thoái chuyển. Thứ đến là chư hành giả phải bồi công lập đức, đạo như cái thuyền, đức như nước. Nước có thì thuyền mới chảy sang, nên việc thứ đến là hành giả phải bồi công lập đức để tạo móng nền, khả dĩ xây cất được ngôi nhà đạo pháp vững vàng. Công đức rất dễ làm nếu chư hành giả quyết tâm tu chứng. Cái vốn của công đức là tâm từ huệ, bác ái, vị tha, giúp người quên mình trong lúc người hoạn nạn khổ đau. Những việc làm do tâm từ huệ, bác ái, vị tha, dầu lớn dầu nhỏ cũng đều là công đức. Tuy nhiên đường về cung Bạch Ngọc, nẻo đến cửa Tây Phương còn nhiều ma chướng chực chờ cản lối hành giả. Nếu có tâm, có chí thì mới vững vàng bước tiến, còn không có tâm đạo, đức tin, không có tâm chí thành kiên nhẫn, thì sớm muộn gì cũng bán đồ nhi phế đọa lạc trầm luân. Chư đệ muội khá nên ngăn ngừa nghiêm mật.
Tu hành nào có khác chi đâu, do ở nơi ta chỗ sở cầu. Tâm có chí thành hành chỉ đạo, đêm thanh lặng lẽ hiệp cơ màu.
Vào thời đại ân xá, pháp môn mở rộng, nhưng cũng đến một giới hạn nào đó. Nếu hành giả chí thành cầu đạo vô vi sẽ được sư vô vi dẫn dắt, ví bằng tu để cầu vui, giới luật chẳng gìn, chân truyền khinh mạng, tuy là không lập hồng thể mà quỷ thần vẫn trực chờ dắt đi. Bần đạo vì xót thương nên mới dặn dò như thế. Chư đệ muội khá nên ghi nhớ. Này chư tịnh viên nam nữ,
tánh mạng sông tô dùng khí thần, tương hòa tương hiệp giữa thiên nhân. Thiểu tơ quả dục minh tâm tánh, bí quyết tiên gia để thoát trần.